là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 mở rộng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc hội nghị.
Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp.
Phiên họp trực tuyến toàn quốc lần thứ 2 Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022.
Tuyên truyền Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực và các biện pháp phòng vệ thương mại cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.
Tiếp đó là ghi nhận Hợp tác xã Bưởi Đại Minh thu mua bưởi cho người dân. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 mở rộng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc hội nghị, làm cơ sở cho các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan đơn vị nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biểu dương các đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc vào các nội dung của hội nghị. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục khẳng định những kết quả tích cực khá toàn diện mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong 9 tháng năm 2022, như tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 9,09%, đứng thứ 6 trên 14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tiến độ thực hiện nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt cao, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch năm và tăng khá so với cùng kỳ. Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là do một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị còn thiếu quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện. Nhấn mạnh, thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, với khối lượng công việc còn lại là rất lớn. Đây là giai đoạn quan trọng, nước rút, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả năm 2022. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị:
Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, nhất là các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, khẩn trương rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, nhất là những nhiệm vụ khó, những chỉ tiêu chưa bảo đảm tiến độ đề ra, các giải pháp khả thi, hiệu quả, đồng thời quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tăng tốc bứt phá để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2022. Trong đó cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau: khẩn trương quyết liệt triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tiến độ công nhận các sản phẩm OCOP, cấp chứng chỉ rừng bền vững, quế hữu cơ, tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Khẩn trương hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu về đích 11 xã nông thôn mới và 7 xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đang nghiên cứu khảo sát, đề xuất dự án đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp trên địa bàn, nhất là khu công nghiệp Trấn Yên. Đồng hành hỗ trợ kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, chế biến các sản phẩm từ gỗ, quế, chè và các sản phẩm công nghiệp chủ lực khác của tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thu ngân sách theo đúng kịch bản thu ngân sách năm 2022, trọng tâm là rà soát những khoản thu sắc thuế còn khó khăn, nhất là thu sử dụng đất khối tỉnh, để có phương án khắc phục, bù đắp kịp thời. Rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản, tập trung vào các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022, tạo động lực, sức lan tỏa, khí thế mới để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Về chương trình hành động của tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung tờ trình và dự thảo chương trình hành động do Ban thường vụ tỉnh ủy chuẩn bị. Trong đó xác định chủ đề năm là quyết liệt triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Với phương châm hành động là quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tạo đà quan trọng để bứt phá, tăng tốc, hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất giao Ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị, đồng thời căn cứ kết luận của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về kinh tế xã hội năm 2022-2023 và các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để tiếp tục bổ sung hoàn thiện trình Ban thường vụ tỉnh ủy ký ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở chương trình hành động của tỉnh ủy, các cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch hành động của cấp mình. Trên nguyên tắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra phải có tính phấn đấu cao, tức là bằng hoặc cao hơn so với chỉ tiêu tỉnh ủy giao. Các giải pháp phải cụ thể, phù hợp, khả thi, đồng thời chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của năm 2023.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp các ngành địa phương, cơ quan đơn vị cần nỗ lực quyết tâm cao hơn nữa, phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo cùng cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7 nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể trong tỉnh, các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn cùng lãnh đạo Hội cựu chiến binh tỉnh qua các thời kỳ. Đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại biểu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới và Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng 199 cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho trên 36.000 hội viên cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh.
5 năm qua, Hội cựu chiến binh tỉnh đã có bước phát triển khá toàn diện, vững chắc trên tất cả các mặt hoạt động, giữ vững và phát huy được phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới, hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu, trong đó hoàn thành vượt mức 9 trên 12 chỉ tiêu. Qua đó đã khẳng định Hội cựu chiến binh tỉnh là chỗ dựa tin cậy vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong nhiệm kỳ, Hội đã tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, nhất là dịp Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong công tác phòng chống dịch bệnh, các cấp hội đã huy động 4.981 cán bộ hội viên tham gia vào 2.140 tổ đội tuyên truyền, chốt kiểm dịch, góp phần kiểm soát đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Trong phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, đã có trên 1.400 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh giỏi. Các cấp hội đã xây dựng được 1.117 mô hình dân vận khéo, thành lập mới 2 câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh cấp huyện và thành lập hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh. Các mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ hoạt động hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã giúp hơn 3.400 hộ cựu chiến binh thoát nghèo, xóa 834 nhà tạm, nhà rột nát cho hội viên. Đến nay, Hội cựu chiến binh tỉnh còn 1.219 hộ cựu chiến binh nghèo, bằng 3,47%, giảm 6,78%. 1.319 hộ cận nghèo, đưa số hộ có mức sống khá và giàu lên 56,54%. Đã có 2.469 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô hình tiêu biểu được các cấp hội vinh danh, học tập. Để góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, nhiệm kỳ qua, các cấp hội cựu chiến binh thường xuyên phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho trên 45.000 lượt đoàn viên thanh niên, thành lập 110 câu lạc bộ cựu chiến binh tham gia tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trong trường học và khu dân cư. Các cấp hội đã tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Để góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội cựu chiến binh tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ, giải pháp và 2 khâu đột phá. Trong đó phấn đấu hàng năm 95% trở lên tổ chức cơ sở hội đạt vững mạnh toàn diện, giảm 1 đến 1,5% tỷ lệ hộ nghèo trở lên, làm mới sửa chữa nâng cấp 90% trở lên số nhà tạm, nhà rột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng ít nhất 2 mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và an ninh trật tự. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng, thành tích nổi bật và đóng góp của cán bộ hội viên cựu chiến binh tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các hội viên cựu chiến binh trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau.
Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác hội cựu chiến binh, đặc biệt là kết luận số 66 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, nghị quyết số 40 ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp hội, nhất là chi hội và hội cơ sở, theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Tại đại hội, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh tặng huân chương độc lập hạng 3 cho Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Tạ Văn Long và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tặng lãng hoa tươi thắm và bức cờ thêu mang dòng chữ trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội cựu chiến binh tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trung Thái được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng bầu 6 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 Hội cựu chiến binh Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2022.
Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022. Dự phiên họp tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan của tỉnh. Tính đến nay, tại 63 địa phương trên cả nước đã kiện toàn ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh. 27 trên 63 địa phương báo cáo có quy định về thành lập ban chỉ đạo cấp huyện. 13 trên 63 địa phương báo cáo hoàn thành việc kiện toàn thành lập các ban quản lý cấp xã. Trong 9 tháng qua, Ban chỉ đạo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương đã quyết liệt trong chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hoàn thiện việc ban hành văn bản, đẩy nhanh giao kế hoạch vốn, giải ngân tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Về phân bổ giao kế hoạch vốn, đến nay 52 địa phương được giao vốn ngân sách trung ương đã có quyết định giao kế hoạch vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan đơn vị cấp trực thuộc. Trong đó, có 34 địa phương đã phân bổ 100% kế hoạch vốn được giao, 10 địa phương phân bổ trên 90% kế hoạch vốn được giao, 8 địa phương phân bổ trên 70% kế hoạch vốn. Về kết quả giải ngân vốn, tính đến hết tháng 8, tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã giải ngân đạt trên 178 tỷ đồng. Ước đến 30 tháng 9, các địa phương sẽ giải ngân được khoảng 926 tỷ đồng, đạt gần 4% kế hoạch. Về tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương, có 46 trên 63 địa phương báo cáo đã cân đối, bố trí trên 13.808 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Yên Bái giao là 4.576 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là hơn 1.500 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 388 tỷ đồng.
vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là 635 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là gần 1.993 tỷ đồng. Đến hết ngày 17 tháng 10, tỉnh Yên Bái đã giải ngân đạt 58%, đối với các nguồn vốn Thủ tướng Chính phủ giao đạt 68%. Tính đến hết tháng 9 năm 2022, tỉnh Yên Bái đứng thứ 16 trên 63 tỉnh thành về kết quả giải ngân. Riêng đối với chương trình mục tiêu quốc gia được giao muộn hơn, đến nay tỉnh Yên Bái đã giao dự toán, kế hoạch cho các đơn vị, đồng thời giao chi tiết cho các công trình dự án hoàn thành thủ tục đầu tư với mức vốn giao bằng 50% tổng kế hoạch năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giải ngân vốn đầu tư công và kiến nghị đề xuất với Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia yêu cầu các bộ ngành liên quan cần ra soát toàn bộ các nhiệm vụ, khẩn trương ban hành thông tư hướng dẫn và các văn bản liên quan đảm bảo hệ thống pháp lý và tính liên thông. Các địa phương phải đặc biệt quan tâm, tập trung mọi nguồn lực, giải ngân nguồn vốn đảm bảo trong năm 2022 đúng tiến độ. Cùng với đó, các bộ ngành và các địa phương cần phối hợp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, quan tâm giải quyết những vướng mắc, phấn đấu giải ngân đảm bảo 100% theo kế hoạch.
Sáng 18 tháng 10, Sở Công Thương Yên Bái phối hợp với Bộ Chính sách Thương mại Đa biên và Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tuyên truyền Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực và các biện pháp phòng vệ thương mại cho các đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước và gần 20 doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Vụ Chính sách Thương mại Đa biên và cán bộ Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương thông tin về tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam, tổng quan về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, trong đó có Việt Nam là thành viên. Hiệp định này gồm 10 nước thành viên ASEAN và 5 quốc gia ngoài ASEAN gồm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand tham gia và có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2022. Thị trường các nước tham gia RCEP chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu và 30% dân số thế giới. Theo đó, Hiệp định RCEP được thực thi mang lại nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung về xóa bỏ thuế quan, mở rộng thị trường, nhập khẩu hàng hóa rẻ hơn, rào cản thương mại mở hơn so với các hiệp định FTA khác, thu hút nguồn đầu tư từ những nước khác, tiếp cận được những ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để ứng dụng vào phát triển sản xuất kinh doanh. Liên quan đến phòng vệ thương mại đối với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các đại biểu đã được giới thiệu hướng dẫn về thực thi về tự vệ, về chống trợ cấp, chống bán phá giá, cũng như việc bảo vệ sản xuất trong nước, chống lẩn tránh và áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu với hàng nhập khẩu. Thông qua đó, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong điều hành sản xuất kinh doanh. Hàng hóa của tỉnh Yên Bái hiện đã có mặt ở gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có khoảng trên 50 thị trường truyền thống, chủ yếu là các nước trong khu vực châu Á như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan. Có khoảng 70 doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu. Trong những năm gần đây, hàng hóa xuất khẩu của tỉnh đã bước đầu xâm nhập được vào các thị trường mới như Mỹ và các nước thành viên EU. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tập trung vào một số nhóm sản phẩm như khoáng sản, may mặc, hạt nhựa, hàng nông lâm sản. Giá trị xuất khẩu của tỉnh năm 2022 ước đạt 297 triệu đô la, tăng 6% so với kế hoạch, tăng 31% so với cùng kỳ. Nhiều mặt hàng đã và đang được hưởng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do, nhưng cũng gặp không ít khó khăn.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt ngày 17 tháng 10 thông báo sẽ đảo ngược gần như toàn bộ kế hoạch giảm thuế của người tiền nhiệm, đồng thời xem xét lại chính sách giá nhiên liệu. Theo kế hoạch, thuế doanh nghiệp sẽ tăng từ 19% lên 25%, trong khi kế hoạch giảm 1% thuế thu nhập vào tháng 4 năm 2023 sẽ bị trì hoãn. Bên cạnh đó, chính phủ Anh sẽ đảo ngược các kế hoạch giảm thuế cổ tức, miễn thuế VAT cho du khách nước ngoài và giữ nguyên thuế rượu. Ngoài ra, kế hoạch giữ mức trần giá năng lượng sẽ chỉ có hiệu lực đến tháng 4 năm 2023, thay vì kéo dài 2 năm như dự kiến ban đầu. Sau thời điểm này, chính phủ sẽ thảo luận một kế hoạch mới đảm bảo giá nhiên liệu rẻ hơn. Tân Bộ trưởng Tài chính Anh cũng đang xúc tiến thành lập Hội đồng Cố vấn Kinh tế nhằm đưa nền kinh tế nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng niềm tin của các nhà đầu tư. Trong một tuyên bố ngày 17 tháng 10, Bộ trưởng Hunt cho biết Hội đồng Cố vấn Kinh tế sẽ đưa ra những tư vấn hữu ích từ góc độ của các chuyên gia độc lập.
Ngày 17 tháng 10, một chiếc máy bay Su-34 của quân đội Nga đã bị rơi xuống một tòa chung cư ở thành phố Isk, khiến ít nhất 6 người chết và 19 người bị thương. Hai phi công đã nhảy dù thoát ra khỏi máy bay an toàn. Tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay đang tham gia chuyến bay huấn luyện từ một căn cứ quân sự. Các phi công báo cáo một động cơ của máy bay bốc cháy khi cất cánh, sau đó thùng nhiên liệu bị nổ và máy bay rơi xuống tòa nhà. Nga đã mở cuộc điều tra hình sự, trong khi Tổng thống Putin yêu cầu cung cấp tất cả sự hỗ trợ cần thiết cho gia đình các nạn nhân.
Ngày 17 tháng 10, phát biểu trong cuộc gặp với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Martin Griffiths tại thủ đô Moscow, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin đã nêu điều kiện của Nga về việc gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày của Bộ Quốc phòng Nga tại cuộc gặp với đại diện Liên Hợp Quốc, Thứ trưởng Fomin cho biết việc gia hạn thỏa thuận bước ngoặt về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen sẽ phụ thuộc vào khả năng phương Tây nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga. Đại diện Nga cho biết tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các dịch vụ vận tải hàng hóa, thanh toán và bảo hiểm đã ngăn nước này xuất khẩu phân bón và hóa chất ra thị trường quốc tế. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen có hiệu lực trong vòng 120 ngày. Theo đó sẽ hết hiệu lực vào nửa cuối tháng 11 tới. Liên Hợp Quốc đã nhiều lần bày tỏ ủng hộ gia hạn thỏa thuận này. Tuy nhiên, phía Nga nhiều lần cho biết có khả năng sẽ từ chối gia hạn thỏa thuận vì nhiều điều khoản mà Moscow đưa ra không được thực hiện đầy đủ. Thưa quý vị và các bạn, bưởi Đại Minh huyện Yên Bình là giống bưởi quý được trồng cách đây trên 300 năm và được gọi là bưởi tiến vua. Với đặc thù của khí hậu thổ nhưỡng nên bưởi Đại Minh có chất lượng quả ngon và ngọt nhất so với các vùng đất khác. Nhằm giúp người dân bao tiêu sản phẩm, từ năm 2016, Hợp tác xã đặc sản bưởi Đại Minh được thành lập và đi vào hoạt động, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu bưởi nơi đây.
Những ngày này, các thành viên của Hợp tác xã bưởi Đại Minh bắt đầu thu hái bưởi và cung cấp cho các thương lái. Năm 2018, bưởi đặc sản Đại Minh đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng và có thêm nhiều đơn đặt hàng. Đến nay, sản phẩm của Hợp tác xã đã được bày bán trong hệ thống siêu thị Vinmart, các cửa hàng sạch trên địa bàn một số tỉnh thành. Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Hợp tác xã đã thu mua trên 200 tấn bưởi. Trong đó có từ 30 đến 40 tấn đảm bảo các tiêu chuẩn được đưa vào các siêu thị ở Hà Nội, Thái Bình và Yên Bái. Với giá bán tăng từ 2 đến 3 lần, doanh thu của Hợp tác xã đạt trên 2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trường Giang, giám đốc Hợp tác xã đặc sản bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Hợp tác xã chúng tôi được thành lập từ năm 2016. Đấy, với 12 thành viên, chủ yếu chúng tôi là trồng cây bưởi. Đấy, và trồng và chăm sóc cây bưởi. Ngoài ra còn có một số ngành nghề phụ. 2018 thì cái sản phẩm bưởi Đại Minh chúng tôi cũng đã được công nhận là sản phẩm Việt Gáp, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp do tổ chức FAO chứng nhận. Thì được công nhận thì chúng tôi đã áp dụng những cái công nghệ quét mã QR code để nhận dạng sản phẩm, để truy xuất nguồn gốc. Đấy, qua những cái quy trình mà sản xuất bưởi Việt Gáp đấy thì chúng tôi nhận thấy là cái sản phẩm bưởi Việt Gáp chúng tôi là chất lượng được nâng cao, sản phẩm và chất lượng đã đạt được nâng cao rõ rệt.
Để bưởi tiến vua vươn xa trên thị trường, hiện nay Hợp tác xã cùng với chính quyền địa phương đang triển khai các giải pháp đưa sản phẩm bưởi tiếp cận thị trường tiêu thụ trên một số sàn thương mại điện tử, mạng xã hội như bán hàng trực tiếp trên Facebook, sàn thương mại điện tử vosò.vn, bưởivn.vn. Dự kiến năm nay Hợp tác xã thu mua trên 230 tấn quả. Ông Nguyễn Trường Giang, Hợp tác xã đặc sản bưởi Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Ban ngành đoàn thể là tạo điều kiện là giúp đỡ cho Hợp tác xã chúng tôi là nâng cao chất lượng và có những cái công nghệ số và chuyển đổi số, hay là làm những cái trang thông tin, những trang web tạo điều kiện cho bà con chúng tôi để bà con chúng tôi tiếp cận thông tin cho nó văn minh. Khi mà chúng tôi là có mã QR code thì cái sản phẩm chúng tôi là chắc chắn là phải, thứ nhất về con người chúng tôi là phải cam kết được chất lượng. Đấy, phải chọn lựa những cái quả bưởi đạt tiêu chuẩn thì mới đẩy ra thị trường được. Đấy, mới dán tem vào. Cam kết về chất lượng, đảm bảo cho người tiêu dùng.
Hợp tác xã đặc sản bưởi Đại Minh hiện có 12 thành viên là các hộ nông dân có kinh nghiệm trồng bưởi lâu năm, được trồng trên những sườn đồi kết hợp khí hậu thổ nhưỡng phù hợp, nên bưởi Đại Minh không những vị ngọt đậm, hương thơm ngát mà tép bưởi giòn hơn. Ông Trần Mạnh Thảo, Chủ tịch Hội nông dân xã Đại Minh, huyện Bình chia sẻ.
Đối với Hợp tác xã bưởi đặc sản Đại Minh, chỗ anh Giang đây là giám đốc thì tôi đánh giá rất là cao. Đầu tiên là anh từ khi thành lập Hợp tác xã, anh đã giúp cho người dân bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người dân và giúp cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, giúp người dân tìm được những địa điểm tin cậy để tiêu thụ cũng như như là cây giống này để phát triển kinh tế gia đình. Và trong thời gian tới thì hội nông dân sẽ cùng phát triển, đồng hành cùng với hợp tác xã để giúp người dân có thể là bao tiêu sản phẩm và nâng giá trị sản phẩm bưởi đặc sản Đại Minh lên được tầm cao mới và sẽ đạt được chất lượng cao trong thời gian tới.
Thời gian tới, hợp tác xã bưởi đặc sản Đại Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm ra các thị trường uy tín trên toàn quốc, qua đó góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam ông Park Hang-seo đã đi đến thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, kết thúc hành trình 5 năm đồng hành của bóng đá Việt Nam của chiến lược gia người Hàn Quốc. Tháng 10 năm 2017, khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời huấn luyện viên Park Hang-seo về dẫn dắt đội tuyển quốc gia đã nhận được nhiều sự hoài nghi về chuyên môn. Tuy nhiên, ông đã chứng minh năng lực dẫn dắt của mình bằng những danh hiệu cùng các cấp độ đội tuyển Việt Nam. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam vượt qua hàng loạt các đội bóng mạnh trong châu lục để giành ngôi á quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Sau kỳ tích đó, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục cùng các cầu thủ U23 Việt Nam tạo nên cột mốc mới khi giành hạng tư tại ASEAN 18. Tiếp nối giai đoạn thăng hoa trong năm 2018, sau 10 năm đợi chờ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup cuối năm đó. Thành công nối tiếp thành công, năm 2019, mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam là huy chương vàng SEA Games 30 cũng đã đạt được. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã giúp bóng đá Việt Nam giải tỏa cơn khát vàng ở môn bóng đá nam sau 60 năm chờ đợi. Cũng tại năm đó, thêm một chiến tích nữa của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo là lọt vào tứ kết ASEAN Cup 2019, nơi quy tụ các đội tuyển hàng đầu tại châu Á. Chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 31. Còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam cũng có lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại cuối FIFA World Cup 2022. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã duy trì vị thế là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Với những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam, việc huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay sau 5 năm gắn bó chắc chắn mang đến sự tiếc nuối cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Tâm điểm của bóng đá thế giới trong rạng sáng nay theo giờ Việt Nam chính là buổi lễ trao quả bóng vàng 2022. Năm nay người chiến thắng là một cái tên đã được dự đoán từ trước, Karim Benzema. Quả bóng bạc thuộc về Sadio Mane, còn Kevin De Bruyne nhận quả bóng đồng. Đây là lần đầu tiên ba cầu thủ này nhận các giải thưởng từ French Football. Giải quả bóng vàng nữ 2022 thuộc về Alicia Pulisic, Barcelona. Giải Yersin dành cho thủ môn xuất sắc nhất 2022 thuộc về Thibaut Courtois.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2022. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.